ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 11, con công đầu đàn, nhận nó là công phá tổ tông, dáng công không có, có bằng không, cánh lông gà trọi gà di ấy, kết nạp môn quy, hại cả dòng. Trực chỉ đề cương. Công đầu đàn cần sáng suốt, phải biết chủng loại của mình là công, dáng dấp ngoại hình không giống công, thói quen lối sống khác loại công, mà nhận nó, kết nạp nó vào hàng ngũ chủng loại công, thì về mặt lợi chẳng những không được lợi chút nào, mà tổ nghiệp, tông phong, gia phả của nhà công còn bị ô uế thanh danh, nội bộ giống nòi, sanh nhiều nghi hoặc. Bởi vì gà trọi, gà di mà là công sao được? Sự nhận xét, đánh giá nghiêm khắc của công đầu đàn rất hữu lý. Bất cứ một hiệp hội, một công ty, một đoàn thể, một tổ chức, kể cả một tôn giáo như Phật giáo chẳng hạn, lơi cảnh giác trong việc kết nạp thu dụng người đều có thể bị tai hại, thất thoát tài sản, ly gián nhân tâm, chia rẽ nội bộ, ô uế thanh danh, thậm chí triệt hạ lẫn nhau. Ba chấm, khó mà lường hết được. Do vậy, khi dụng người, người ta xem xét lý lịch, gia phả, tông môn và nhân thân người mà mình sẽ kết nạp, thu dụng là điều tiên quyết tối cần. Đó là cách bảo vệ và đề phòng hậu hoạn có thể xảy ra. Thiết tưởng người có khả năng đầu đàn, chịu bắt chước công kia thì đó là người viễn lự, ắt tránh cái họa cận yêu. Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 12, chân vọng không hai. Học Phật Pháp không ngoài vạn pháp, ly thế gian chánh giác khôn tìm. Nhìn bên hiện tượng nhân duyên, trông về bản thể, rõ là nhất chân. Trực chỉ đề cương. Phật là con người, từ con người thành Phật. Chứng đắc quả Phật cũng không rời bỏ con người. Rồi con người tỉnh thức, con người Phật ấy, dày đây mai đó dạy đạo giác ngộ giải thoát cho con người chưa tỉnh thức, dòng dã gần 50 năm. Vì vậy, ai xem thường con người, hoặc tự mình khinh mình, hướng ngoại mong chờ ngày Phật rước, Phật thọ ký, Phật độ, thế là tu sai rồi. Không có ai rước ta cả, không có kết quả nào từ hư không rơi xuống, gắn dính vào ta. Phật Pháp, ngay nơi hiện tượng vạn vật trên cõi đời này, bằng sự quán chiếu tư duy, thiền giả thấy biết rõ tánh duyên sanh giữa hiện tượng và hiện tượng, tánh duyên sanh giữa hiện tượng và bản thể. Tánh duyên sanh từ bản thể sanh hiện tượng. Với cách nhìn vạn pháp qua trí tuệ ấy, qua tỉnh thức ấy, thì vạn pháp chính là Phật Pháp. Một con sông, dòng nước bẩn dơ hôi thối, người trí, nhà khoa học, tìm ngay trong đó nước sạch, uống ngon ngọt như thường. Từ nước sạch, ngọt ngon, duyên khởi, sanh ra nước bẩn, nước dơ. Do vậy, không cần trốn chạy, rời bỏ dòng nước bẩn dơ kia để đi tìm nước sạch. Chân vọng không hai là vậy. Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 13, hỏi trăng. Trăng ơi, xin hỏi trăng này, sao trăng vắng mặt đêm ngày 30? Thưa rằng trăng có vắng đâu, trăng không lặn mọc bao giờ ai ơi. Trăng đêm vĩnh cửu trăng ngày, ví như Phật tánh của người trần gian. giác mê là chuyện của người, thủy chung Phật tánh, chẳng rời chúng sanh. Trăng tròn trăng khuyết vì duyên, thiên thu vĩnh cửu trăng nguyền tròn gương. Mong ai hiểu chớ hiểu lầm. Trực chỉ đề cương. Người hỏi trăng rằng trăng có vắng mặt đêm ngày 30 là người ấu trĩ về trăng. Người xưa nói vũ trụ có ba báu: mặt nhật, mặt nguyệt và tinh tú. Tam bảo ấy tồn tại và hiện hữu, vô thủy vô chung. Đối với sự sanh diệt của loài người, trăng không có lúc lặn vì không có lúc mọc, đó là cái tánh mầu nhiệm của vũ trụ thiên nhiên. Lại cũng người xưa nói, con người có ba báu: tinh, khí và thần. Thần ở đây có nghĩa tinh thần hay tâm hoặc tánh. Tâm thì có lúc động, lúc yên, ví như mặt nước, như sóng mòi của biển. Tánh thì thường lặng, vĩnh viễn yên như nước tầng sâu của đại dương, bất động. Đó là cái tánh mầu nhiệm của loài người. Người ta gọi trăng lặn, sự thật, chỉ vì mây áng, vì khuất bởi địa cầu. Người ta không thấy biết Phật tánh của mình vốn có, luôn có, là tại vì vô minh che lấp. Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham thiền 14. Trời xanh mây trắng, kính tặng Như Huyễn thiền sư. An trú hiện tiền thể nhất chân, niết bàn cực lạc chẳng cần phân. Trăng thanh gió mát, ngàn muôn vẻ, chơi giữa vô thường, giữa pháp thân. Viên Thức thiền sư. Trực chỉ đề cương. Cái từ nhất chân pháp giới hay pháp giới bất nhị nhằm chỉ bày cái tánh thiên chân như thị của vũ trụ vạn hữu. Sự thật ai cũng được an trú thể nhất chân cả, nhưng có người biết, người không biết, cũng như cùng ở dưới ánh sáng buổi trưa mà có người thấy, có người không hề thấy. Niết bàn là cực lạc. Cực lạc là niết bàn, ở niết bàn tức là cực lạc, có cực lạc là có niết bàn. Trăng thanh gió mát và hiện tượng vạn hữu biến ảo vô vàn, bao la vô hạn, tất cả đều đẹp, đều vui. Nên người vui, chơi bất cứ chỗ nào, ở đâu đều vui hết. Vui xuân vui khắp phương trời. Nguyễn Du, Đại Thi Hào. Do vậy, một thiền sư thảnh thơi và chịu chơi thì có quyền chơi. Chơi giữa vô thường là chơi trước vạn pháp hiện tượng. Chơi giữa pháp thân là chơi giữa hiện tượng vạn pháp mà bất ly tự tánh thanh tịnh của mình. Cái chơi của thiền giả đồng nghĩa con người vô sự, không làm gì hết, mà làm tất cả. Làm tất cả, mà như không làm gì hết. Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham thiền 15. Ánh trăng tà. Trăng tà ngả bóng tà dương, gợi lòng thiền giả, như thương, như buồn. Buồn thương tâm sự nhiễu nhương, buồn thương đúng hướng, ấy lòng từ bi. Như Lai thương có hề chi, thương người, thương vật, thương mười loại sanh. Thương như nhật nguyệt trời thanh, sáng bao la cõi, không dành riêng ai. Thấy trăng tất dạ bùi ngùi, chiếc thân giọt nước, nói gì đại dương. Lòng ta có tưởng có thương, dưới giày có đất, trên thì có trăng. Trăng vàng hãy rọi trần gian, cho tan xương móc, cho ngàn đẹp xinh. đêm đen để lại chút tình. Trực chỉ đề cương. Thương chiếm hai món trong thất tình: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Thương mà thương ai, thương ái là hai cái thương trong triền phược, trong vô minh. Mọi người đệ tử Phật phải cảnh giác cao, thậm chí phải loại bỏ hẳn. Loại bỏ được hai loại thương ấy là người gột rửa một số cáu bẩn, cấu uế nội tâm, đáng mừng. Thương của Như Lai, Phật thương bằng từ bi. Thứ thương này rất cần cho người thương và những ai được thương. Cả hai, chủ thể và đối tượng, đều an lạc, đều hạnh phúc. Phật tử chúng ta học và tập cách thương này. Cách thương này là cách thương của trăng sáng, trời trong, thương của tầng cao, bình đẳng với tất cả. Nói là nói vậy thôi, lý tưởng hóa cuộc đời ấy mà. Chứ sách có câu: nhật nguyệt tuy minh, nan chiếu phúc bồn chi hạ. Đâu phải muốn chiếu là sáng tất cả đâu. Có những bàn tay lấy chậu úp xuống để che cản ánh sáng của trời trăng ấy. Thế cho nên, như Huyễn Thiền Sư nói gì cũng không trúng, là trúng. Lẩm gẫm mà trúng, biết đâu. Giọt nước, hy vọng gì tác động đến nước của một đại dương? Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham Thiền 17. Dưới ánh trăng khuya, kính tặng Như Huyễn Thiền Sư. Thênh thang một bóng giữa đường trăng, đèo vắng rừng đêm vượt khó khăn, thăm bạn tri âm bên chóp núi, sương mờ thấp thoáng dáng thiền tăng. Thiền Sư Viên Thức, trực chỉ đề cương. Từ chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Đà Lạt, đến Liễu Liễu Đường, đồi Tà Dương, đèo Phú Sơn, Lâm Hà, 70 cây số ngàn. Vậy mà Như Huyễn Thiền Sư tiếp Viên Thức dị nhân hồi 3:30 khuya của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2010. Có lẽ do vậy, Viên Thức Thiền Sư được tặng thơ: rõ bậc dị nhân vượt tánh thường, khen chê như một chẳng hề vương, tâm như mây trắng không đi đến, muôn dặm thong dong dạo bốn phương. Như Huyễn Thiền Sư từng giới thiệu với các bạn cái đặc điểm của Viên Thức dị nhân: đi rất nhiều mà tự tại, cho nên giống như không đi đâu hết. Đến cũng như đi, dị nhân không bao giờ hẹn ngày, giờ với ai, ở đâu, việc gì. Suốt khoảng đường tu chỉ với một lập trường, chơi. Rất bằng lòng, mình là người vô sự, theo trường phái Lâm Tế mà thôi. Viên Thức dị nhân đến với Như Huyễn Thiền Sư lúc 3:30 khuya, chơi với một đồng khí tương cầu, với một ngọn gió chi âm nhất định nào đó. Rõ là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Người ta hay nói chí lớn gặp nhau. Ở đây có thể nói những người cùng thích vô sự tự tìm nhau. Ngón tay chỉ trăng số 2, Tham Thiền 18. Đô la đồng. Đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an, chết tại mày. Chủ tịch công ty hay tổng thống, xa cơ sư tử khác chi nai. Trực chỉ đề cương. Hồi xưa, đời sống con người thật thà, đơn giản, hết sức đến độ dễ thương. Người ta trao đổi đồ cần dùng với nhau bằng cách lấy vật đổi vật, đem thúng gạo đổi lấy 2 con gà, đem con gà đổi lấy 3 thước vải, đem con bò đổi lấy 4 con dê và 2 cặp vịt. Do vậy, ít có đại gia. Khi loài người sử dụng tiền tệ, hàng hóa lưu thông cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng, thì đại gia xuất hiện trên thương trường quốc tế. Đô la là thương hiệu chung, được nhiều nước đăng ký. Mỹ, Úc, Canada, Hồng Kông. Đô la Mỹ dường như luôn luôn là hàng Anh cả. Đô la Mỹ góp phần xây dựng giàu đẹp cho thế giới con người, có lẽ thuộc thành phần công vi thủ. Bởi vì người ta gọi đô la là tiền mạnh. Sự thật, đô la Mỹ vừa mạnh vừa rộng. Thế giới đều công nhận điều đó. Nhưng đứng về mặt bất lợi, nó cũng không kém phần tích cực. Người ta xa cơ vì nó cũng nhiều, nhiều lắm. Do vậy, đô la đứng về mặt hại, thì nó là tội vi tiên. Chịu khó nghe tin tức đài truyền thanh VOA hay BBC, biết rõ từng người, từng quý danh một, khỏi cần tham vấn ai, cho mất thời gian quý báu. Ngón tay chỉ trăng số 2. Tham thiền 19, Việt Nam đồng. Mến tặng các đại gia không con. Hấp ôm tỷ tỷ Việt Nam đồng, chẳng học không hành đạo sắc không. Nhất đán theo dòng sanh bệnh tử. Thập thò em cháu, nhóng lông ngông. Trực chỉ đề cương. Cho đến năm 2010 này, Việt Nam ta có nhiều đại gia lắm. Tỷ tỷ Việt Nam đồng thời nay là chuyện bình thường. Các đại gia chi ra, thu vào, cất giữ là chuyện bình thường. Điều muốn nói ở đây nhằm nhắn nhủ các đại gia không con, không con mà vẫn đại gia, vẫn giàu, giàu lắm. Đáng thương hơn, có đại gia không biết cách sống, chẳng biết tiêu dùng cho sung sướng, cho sang trọng gì hết. Thậm chí, cực thân vì xài kỹ quá. Thân nhân các đại gia ấy cho tôi biết là giàu lắm, vàng, nhiều lắm. Chuyện này, tôi có diện kiến người, có biết qua sự nghiệp. Đây là người thật, việc thật, ở trường đời mà. Điều đáng tiếc, qua nhãn quan của người đệ tử Phật, là đại gia không gặp Phật, không được học Phật, tất nhiên không hiểu chút nào về ý nghĩa của chữ sắc, sắc, không, không. Thế cho nên, tiếng là đại gia, mà tân khổ đáo đầu hoàn tân khổ, bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba. Cuối cùng, ai cũng phải tuân theo luật vô thường. Lão, bệnh, tử, mà con thì không có, còn cháu thì chúng đâu thèm túc trực hầu cận cho ta, chúng lảng vảng, thập thò, nhóng đợi. Lời phán sau cùng của bác sĩ rằng, đã, ra, đi, bấy giờ chúng thong thả, lò mò, lục lạo. Ngón tay chỉ trăng số 2, tham thiền 20, khổ. Tham lam cực độ khổ thân côi, dục vọng trào tuôn tự khổ thôi. Khát ái vô biên, ai cứu nổi? Ôm đồm sự nghiệp, áng mây trôi. Trực chỉ đề cương. Sau ngày liễu ngộ chân lý, chứng quả vô thượng bồ đề, khởi đầu sự nghiệp lợi tha, Đức Phật triển khai thời pháp tứ diệu đế đầu tiên. Mật ý cũng như thâm ý, Phật cho biết, ở bên tục đế, sống với vạn pháp hiện tượng, thì nhân và quả bất tương ly. Nhân và quả như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Mọi chúng sanh, ai là người đệ tử Phật, đều phải học đạo lý này. Khổ đế, sanh, già, bệnh, chết, tử biệt, sanh ly, thương mà cách trở, ghét mà hội ngộ, sự đau khổ ấy không từ trời cao rơi xuống, không do ai khác gán ghép ta, tại ta, do ta tất cả. Làm sao biết? Tập đế là nhân của khổ đế. Tập đế gồm có tam độc, tứ đảo, ngũ cái, lục dục, thất tình, bát phong, cửu não, thập sử, thập triền. Thế là khổ có nguyên nhân, chẳng phải tại, bị hay do vì gì cả. Tháo hút đi thì sợi dây được thẳng, dập lửa rồi thì ấm nước hết trào sôi, dáng mây bọt bóng dù ai cố nắm bắt rốt cuộc chẳng được gì.